chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, còn 2 tuần nữa chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán. Để kiểm soát dịch bệnh, mới đây hàng chục địa phương ban hành quy định phòng chống dịch mỗi nơi mỗi kiểu về cách ly xét nghiệm, trong đó hầu hết yêu cầu người từ vùng cấp độ dịch mức 3, mức 4 cách ly tại nhà 7 ngày, còn vùng còn lại thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Dưới cấp xã thì có nơi yêu cầu cách ly 14 ngày với người về quê không phân biệt vùng xanh hay đỏ, đi ngược lại tinh thần nghị quyết 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế, khiến đường về quê dịp Tết của mỗi người dân xa quê càng nhọc nhằn, vất vả hơn.
Và trước tình hình này thì mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ Y tế sớm chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, thậm chí cực đoan, trái với chủ trương chung của nghị quyết 128. Để cùng bàn về nội dung này thì trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi kết nối chuyên gia dịch tễ là tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu câu chuyện thời sự cùng tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái.
Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
Vâng, xin chào Thúy Nga, xin chào quý vị và các bạn.
Vâng ạ, và để tham gia ý kiến bình luận về câu chuyện mà chúng tôi đang bàn đây thì mời quý vị và các bạn gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, với thực tế là số ca mắc mỗi ngày ở nước ta vẫn ở mức là 16-17.000 ca, rồi sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, thì ông có dự đoán như thế nào về tình hình dịch trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới ạ?
Thực tế thì cái số mắc mỗi ngày nó có thể nhiều hơn cái số được ghi nhận này. Các bạn đã thấy rằng là trong cái thời gian gần đây thì ta đồng ý cho cái việc tự xét nghiệm tại nhà. Người có thể tự mua các cái phẩm test về để xét nghiệm. Và một số thì thông báo ngay cho phường xã để được có cái hỗ trợ về mặt y tế. Nhưng mà một số khác thì tự điều trị và không có thông báo. Như vậy thì có nghĩa rằng cái số mắc thực tế nó có thể là cao hơn. Và trong cái bối cảnh mà nhiều người di chuyển như hiện tại trong những ngày cuối năm để kiếm cho mình cái Tết, rồi những người khác thì di chuyển về quê, và với cái cách mà chúng ta đang làm như hiện tại thì chắc chắn là trong thời gian tới khi mà dịch tập trung nhiều hơn như ở các cái vụ liên hoan chia tay rồi thì liên hoan gặp mặt ở quê nó cũng sẽ dẫn đến các cái vụ bùng phát.
Và
chắc chắn là số lượng ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới.
Vâng ạ. Và số lượng ca bệnh tăng ở mức độ nào thì chúng ta cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc là giao lưu đi lại hay là gặp mặt với quy mô lớn trong cái dịp mà Tết và cận Tết này. Vâng thưa ông, và với lý do là để đảm bảo đón Tết an toàn thì những ngày vừa qua hàng chục địa phương đã đưa ra các cái quy định khác nhau đối với người về từ vùng dịch. Trong đó thì có địa phương quy định cách ly y tế tại nhà, người về từ vùng cam và vùng đỏ là 7 ngày, có nơi lại yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày. Có địa phương thì lại quy định người dân từ tỉnh, thành phố khác vào thì phải có xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh trong vòng 24 giờ, hoặc có nơi thì lại quy định là phải test 2 lần trong vòng 3 ngày khi mà trở về địa phương. Vậy theo ông thì những cái quy định này có phù hợp với cái tinh thần của nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh không ạ?
Thực ra đến cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy cái nghị quyết 128 nó cũng đã đi vào cuộc sống, tức là về cơ bản thì các nơi cũng đã áp dụng, cũng đã nới lỏng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng là cái sự không thống nhất giữa các cái cấp với nhau. Chúng ta thấy rằng là ngay cả trong một cái văn bản gửi xuống thì cũng mỗi người hiểu một kiểu. Cho nên nó cũng sẽ có cái chuyện là mỗi một nơi áp dụng theo một cách. Và cái điều này thực sự nó cũng sẽ gây cản trở, cũng là gây ra những cái sự đối phó từ những cái người mà chấp hành cái quy định này. Cũng giống như là cái câu chuyện là làm xét nghiệm để về quê chẳng hạn. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái 72 giờ hay 24 giờ bây giờ nó không có ý nghĩa lắm. Đặc biệt là giá trị xét nghiệm trong 72 tiếng. Sau đó thì đi lại rất là thoải mái. Thế trong khi đó thì người về quê lại bị yêu cầu giữ ở trong nhà 7-14 ngày thì thực sự mà nói nó không có đúng theo cái tinh thần của quyết 128. Ngoài ra thì nó cũng không đúng theo cái cái phát triển tự nhiên của dịch bệnh nó không đúng theo cái cách mà con virus này hoạt động. Và nếu mà mình áp dụng như vậy thì thực tế vô hình chung là nó không có cái giá trị.
Vâng ạ. Và theo nghị quyết 128 thì về việc đi lại giữa các khu vực thì đối với lại khu vực gọi là vùng xanh và vùng vàng đấy ạ, gọi là vùng 1 và vùng 2 đấy ạ, thì không hạn chế đi lại. Ở vùng cam là vùng ở mức độ thứ 3 thì cũng không hạn chế nhưng kèm điều kiện. Và ở vùng đỏ là vùng dịch đấy ạ, thì mới hạn chế đi lại thôi ạ. Nhưng các địa phương vừa qua thì đã quy định rất khác nhau về việc mà di chuyển hay là đi vào địa bàn của địa phương mình. Vâng, và nổi bật nhất thì câu chuyện chính quyền huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phải chỉ đạo xã Thiệu Phú mở khóa cửa cho gần 30 hộ dân từ vùng dịch trở về, từ vùng 3 và vùng 4 ạ, đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận ạ. Và để có những thông tin về công tác kiểm soát dịch bệnh tại Thanh Hóa thì chúng tôi kết nối trực tiếp với phóng viên Sĩ Đức đang thường trú tại địa bàn này ạ. Vâng, xin chào anh Sĩ Đức ạ. Anh có thể cho biết tình hình người lao động trở về địa phương ăn Tết và việc xét nghiệm cách ly đối với người từ vùng dịch trở về được Thanh Hóa triển khai như thế nào trong những ngày gần đây ạ?
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta biết thì thời gian qua do dịch bệnh diễn biến phức tạp, công dân ở Thanh Hóa từ các tỉnh thành phố trở về quê khá là lớn. Có những thời điểm mà cái số lượng công dân ở các tỉnh thành phía Nam trở về Thanh Hóa nhiều quá, một số địa phương đã quá tải. Chính vì vậy mà theo nhận định của chúng tôi thì trong dịp Tết này cái số lượng về quê sẽ không quá lo lắng, bởi vì là cái việc mà trở về quê nó đã diễn ra từ nhiều tháng trước rồi. Tuy nhiên là các địa phương cũng không thể quá chủ quan và đang tiếp tục rà soát và bố trí phương án tiếp nhận đảm bảo cái an toàn trong phòng chống dịch. Và Thanh Hóa cũng vừa ban hành cái kế hoạch số 289 quy định khá là rõ về cái việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý là đối với người từ vùng dịch của cấp độ 1, cấp độ 2 của Thanh Hóa thì sẽ không phải cách ly, không bắt buộc phải xét nghiệm. Những người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 thì
cách
ly trong vòng 7 ngày rồi. Và đối với người cấp độ 4, ở cái địa bàn mà có dịch ở cấp độ 4, tiếp xúc gần với F1, ngay cả F1 thì cũng chỉ cách ly tại nhà thôi. Điểm dễ nhận thấy theo cái quy định mới này ở Thanh Hóa thì có một điều khá là mới là nâng cao cái vai trò và cái ý thức chấp hành của người dân trong phòng chống dịch, như là thực hiện 5K chẳng hạn, và theo cái theo dõi sức khỏe của chính bản thân mình. Và thực hiện cái cách ly tại nhà được cho là cái giải pháp vừa là giảm tải cho khu cách ly tập trung, cũng như là đặt ra cái trách nhiệm giám sát cao của những cái tổ giám sát cộng đồng. Cùng với cái đó là cái ý thức trách nhiệm của chính người dân trong cái quá trình thực hiện cách ly tại nhà. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết sẽ không quá là lo lắng. Thứ nhất là như chúng ta biết là chúng tôi đã nói số lượng người trở về quê thì đã diễn ra nhiều tháng trước, và Thanh Hóa đã cái việc tiếp nhận đã gọi là đã thực hiện khá là lâu rồi. Và cái thứ hai là với những người mà trở về quê thì họ đã có kế hoạch để trở về trước ngày 20, ngày 25 âm lịch tháng Chạp để họ thực hiện cái thời gian cách ly là 7 ngày. Và theo chúng tôi nhận định thì sau ngày 20, ngày 25 thì lượng người về quê sẽ không còn nữa. Bởi vì nếu như về quê mà để cách ly, để phải cách ly thì họ trả về làm gì ạ? Và họ chấp nhận ở lại quê rồi.
Vâng ạ, như vậy thì sẽ có hàng nghìn người dân sẽ trở lại ở lại nơi mà họ mưu sinh đấy, lao động chứ không thay vì là trở về quê hương bởi vì những quy định mà địa phương đưa ra. Thưa anh, với 30 hộ dân trở về từ vùng dịch và bị tổ COVID cộng đồng khóa cổng nhà cách ly cách đây 2 hôm thì chính quyền xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa đã phải mở khóa cổng cho các gia đình này. Vậy qua dư luận nhân dân tại Thanh Hóa thì cách làm này có được ủng hộ hay không ạ?
Vâng, thực ra là cái câu chuyện khóa cổng gia đình có người cách ly thực ra nó không phải là mới. Chúng ta còn nhớ là tháng 9 năm 2021 thì chúng tôi đã phản ánh cái việc này. Với cái trường hợp là những hộ dân tại xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa. Tuy nhiên là ở thời điểm đó thì số hộ dân này đã đồng tình để chính quyền khóa cổng, phong tỏa 400 người là F2. Ở thời điểm đó thì số người, như chúng ta biết, cái số người tử vong COVID-19 ở các tỉnh phía Nam khá là lớn và tạo dư luận sự lo lắng hoang mang, và ngay cả chính quyền cũng có phần hoang mang lo lắng trong việc xử lý các tình huống. Việc khóa cổng người dân ở Hoàng Hóa thời điểm đó theo tìm hiểu của chúng tôi thực sự là có sự đồng tình của người dân. Đấy. Và tại sao lại như vậy? Tại vì là họ khóa cổng là cái biện pháp để ngăn chặn phòng chống dịch vì cái sự sức khỏe đảm bảo của người dân. Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều về cái việc khóa cổng này. bằng rất là nhanh thôi thì chính quyền đã phải mở khóa ngay sau khi mà có những cái luồng thông tin trái chiều. Quay lại với câu hỏi của biên tập viên thì mới đây tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa thì chúng ta biết có cái tình trạng gia đình của người về quê ăn Tết đã phải khóa cổng, và ngay sau đó lãnh đạo huyện đã chỉ đạo phải mở khóa ngay. Và chúng ta biết là cái việc phòng chống dịch trong cái thời điểm hiện nay là linh hoạt, thích ứng an toàn, và rõ ràng là cái việc khóa cổng người dân như vậy là không thể chứng nhận được.
Vâng ạ.
một cách làm rất là thể hiện cái sự yếu kém, hạn chế trong quản lý điều hành của cán bộ ở đây.
Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Sĩ Đức về những thông tin mà anh vừa cung cấp ạ. Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái ạ. Sau khi mà nghe trao đổi từ phóng viên chúng tôi thì anh tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái có nhận xét gì về những cái hình thức và biện pháp của một số địa phương mà ở cấp xã, cấp phường đấy ạ, khi mà thực hiện giám sát rồi phòng chống dịch đối với người trở về từ vùng xanh, vùng hoặc là những cái vùng mà chính quyền cấp xã cho rằng là đó là vùng dịch đấy ạ, như câu chuyện khóa cổng của người dân ở xã Thiệu Phú đấy ạ.
Thực ra cái này nó hơi cực đoan và chúng tôi không thấy cái này là hợp lý một chút nào cả. Thực ra ở đây chúng ta cần phải có những cái động tác tuyên truyền, có cái sự cam kết các gia đình rồi những người mà đi từ vùng dịch về hoặc là đi từ các cái tỉnh khác về, để họ hạn chế những cái hoạt động có thể là nguy cơ, ví dụ như tụ tập, ví dụ như là tổ chức ăn uống hay gì đó. Thì như vậy thì nó hợp lý hơn và nó mới đúng nghĩa của bình thường. Chứ còn nếu như mà chúng ta lại làm những cái biện pháp cực đoan trong thời điểm hiện tại, nó chỉ gây ra những cái việc là hạn chế cái thông báo từ phía gia đình, hạn chế cái sự hợp tác từ phía gia đình và gây ra những cái có thể là có những cái hành vi chống đối, thì cái đấy là không phù hợp trong cái hoàn cảnh mới này.
Vâng ạ. Và cũng vì những cái quy định cách ly tại nhiều địa phương mà có hàng nghìn công nhân đã tự xin nghỉ Tết sớm để về quê đấy ạ. Và bởi vì là họ tính là cách ly y tế xong thì mới kịp đón Tết. Thì khi mà công nhân nghỉ sớm như vậy thì đã ảnh hưởng lớn đến những cái cơ sở sản xuất rồi doanh nghiệp trong lao động sản xuất phục hồi kinh tế đấy ạ. Vậy theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, những quy định cứng nhắc và cục bộ của nhiều địa phương cần được chấn chỉnh ra sao ạ?
Chúng tôi cho rằng là những cái việc mà các địa phương cần thống nhất trong cái cách ứng xử ấy, nó cũng là hỗ trợ cho chính họ quá trình phòng chống dịch. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là để đi về quê được như vậy mà lại còn phải lo những cái việc như là đi xét nghiệm này, lấy chứng nhận, sau đó thì về lại phải chịu các cái giám sát của địa phương ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều, và chắc chắn trong cái quá trình như vậy nó sẽ nảy sinh ra một số các cái vấn đề tiêu cực, ví dụ như là lấy kết quả xét nghiệm không chuẩn chẳng hạn, hay là những cái tình huống tương tự như vậy. Chúng tôi cũng đã gặp những cái việc mà người ta đã phải trốn tránh, người ta đã phải né tránh các cái điểm chốt, rồi người ta né tránh khai báo, rồi chỉ khai báo sai sự thật, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là công tác phòng chống dịch chung trong cả nước.
Vâng ạ. Tuy nhiên ngược lại, nếu chúng ta các địa phương cũng có đưa ra lý do rằng là nếu mà không hạn chế hoặc là không có cái biện pháp gì thì dịch sẽ bùng phát mạnh, thì năng lực mà ứng phó của dịch của địa phương đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn ạ. Thì theo ông thì lý do đó thì có là điều cơ bản để họ có thể đưa ra các cái biện pháp mà phòng chống dịch như ông vừa nói là có thể gây ra khó khăn cho người dân khi trở về quê hương không ạ?
Thực tế vừa rồi tôi cũng đã trao đổi, tức là đúng là nhiều địa phương thì cho đến đất quốc tài họ cũng chưa thực là an toàn đâu, vì là có những địa phương thì vừa mới hoàn thành cái mũi hai chưa lâu, thì rõ ràng là sẽ không an toàn được như những cái địa phương mà đã thậm chí đã bắt đầu triển khai mũi ba rồi. Chứ nói đến vấn đề về hệ thống điều trị cũng là một cái phần rất là quan trọng cái việc mà chống dịch, bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta đã chuyển từ dự phòng cấp 0, cấp 1, bây giờ là chúng ta đang ở cái cấp độ dự phòng cấp 2, cấp 3, tức là hạn chế những trường hợp nặng và hạn chế các trường hợp tử vong. Điều này đặc biệt liên quan đến cái hệ thống y tế của địa phương. Và với một số địa phương người ta lý luận rằng là cái điều kiện về mặt điều trị người ta không đạt được vậy. Thế tuy nhiên quay trở lại vấn đề là nếu mà chúng ta vẫn hạn chế như cái cách như vừa rồi, nó có phải thực sự là đem lại cái an toàn cho địa phương hay không? Khi mà chúng ta làm lỏng ở người dân, trong khi đó chúng ta làm quá chặt với những cái người mà từ bên ngoài về mà cũng chưa biết là người nào thì nguy cơ hơn người nào.
Vâng.
Vì nếu như có cái sự không nhất quán trong khai báo có cái sự không đồng thuận từ phía người dân ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ rất khó trong cái quá trình.
Vâng. Thưa ông, và trước yêu cầu của chính phủ thì Bộ Y tế đang gấp rút sửa đổi hướng dẫn 4.800 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo hướng linh hoạt cởi mở hơn. Thay vì chú trọng số ca nhiễm thì sẽ chú trọng số bệnh nhân nặng và tử vong. Theo ông thì sự điều chỉnh này phù hợp với cái tình hình hiện tại hay không ạ?
Thực ra chúng ta cũng thấy rằng là với cái số lượng nhiễm có thể nói là rất lớn trong thời gian vừa rồi, kể cả những thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam, kể cả các tỉnh miền Bắc nữa, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ những cái trường hợp tăng nặng và nguy kịch nó cũng không hề cao so với giai đoạn nếu mà so với giai đoạn trước. Như vậy có nghĩa rằng là thay vì là chúng ta quá chú trọng đến cái đếm số lượng ca bệnh, thì chúng ta sẽ phải tính toán đến cái câu chuyện là cái khả năng chịu tải của hệ thống y tế như thế nào. Điều này cũng đã được thể hiện, nhưng mà rõ ràng là ngay trong giới chuyên gia khi mà bàn về cái vấn đề là có đếm ca bệnh nữa hay không thì bây giờ cũng vẫn chưa ngã ngũ. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái tỷ lệ trường hợp tăng nặng so với cả những cái trường hợp mà nhiễm ấy, nó cũng vẫn là một cái vẫn là một con số mà chúng ta phải lo ngại. Và với những cái điều kiện nhất định của các địa phương thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đánh giá lại cái khả năng chịu tải của hệ thống y tế của từng địa phương nó cũng là một cái điểm rất quan trọng. Và đây cũng là lý do tại sao không thể nào mà bắt tất cả các tỉnh cùng làm theo một hướng được, bởi vì mỗi một tỉnh nó sẽ có những đặc thù riêng, và cái thích ứng linh hoạt ở đây nó không đơn giản chỉ là mỗi có những các cái con số, mà thích ứng linh hoạt ở đây nó thể hiện ở cái chỗ liên tục rà soát, liên tục điều chỉnh để cho nó phù hợp.
Vâng ạ. Thưa ông, về phía điều trị thì nhiều y bác sĩ lại cho rằng là bây giờ chỉ có biện pháp là giảm được số ca mắc mới hàng ngày thì mới có thể giảm được số ca nặng và tử vong ạ. Trong khi chúng ta thực hiện thích ứng thì chúng ta lại cái nguy cơ mà dịch bệnh bùng phát trong dịp cận Tết và Tết thì rất là cao. Vậy thì có cái điều gì mâu thuẫn trong cái câu chuyện của chúng ta hiện nay hay không, thưa ông?
Thưa ông, cái điều này là đúng, bởi vì chúng ta thấy rằng là vaccine ấy chỉ có thể là giảm và giảm cái tình trạng nặng và tử vong theo một cái tỷ lệ đấy, chứ không phải là giảm tuyệt đối. Có nghĩa rằng là khi mà số lượng các cái trường hợp nhiễm nhiều lên thì những cái trường hợp nặng và tử vong cũng sẽ nhiều lên.
Vâng.
Đặc biệt là nếu như địa phương mà vẫn còn có những đối tượng mà người già, người mắc bệnh nền mà còn sót lại chưa được tiêm trong cái giai đoạn vừa rồi, thì đấy chính là những người mà khi cái trận dịch này nó tràn qua thì đấy là những người nguy cơ. Và đấy là lý do tại sao chúng ta phải tăng cường hết sức trong thời gian tới, còn có một vài tuần nữa thôi là chúng ta đã đối diện với cái thời điểm đỉnh cao của các cái tiếp xúc rồi, thì chúng ta sẽ hoàn thiện cho nó đủ cái mục tiêu của chúng ta để đảm bảo rằng là mọi người trong cộng đồng đều được bảo vệ, lúc đấy chúng ta mới có cơ hội là.
Vâng ạ. Và cái việc mà tiêm bổ sung mũi thứ 3 cho các đối tượng nguy cơ để mà giảm chuyển nặng, giảm tử vong thì theo ông có phải là mấu chốt để chúng ta có thể sống chung một cách an toàn với COVID-19 trong cái giai đoạn sắp tới không ạ?
Vâng, đây chính là cái điểm rất là quan trọng của việc chúng ta thấy rằng là ngay cả chủng mới Omicron thì những cái miễn dịch có ở giai đoạn trước rồi miễn dịch do vaccine đem lại, đặc biệt là khi phối hợp các vaccine, thì người ta sẽ thấy rằng là có giá trị để bảo vệ ngay cả với các cái chủng mới như thế này. Như vậy có nghĩa rằng đây chính là điểm mấu chốt, bởi vì khi mà cái bệnh dịch nó dễ dàng lây lan như vậy mà chúng ta không có một cái vũ khí thì không cách nào chúng ta sống chung được. Và sống chung được thì chúng ta phải làm đầy đủ, phải làm tốt tất cả những việc đó, kể cả vấn đề tiêm chủng, kể cả là vấn đề kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, kể cả là vấn đề hỗ trợ điều trị cho bệnh viện hay là hỗ trợ điều trị từ xa ở nhà, để giảm những cái trường hợp nặng, để giảm những trường hợp mà nguy cơ tử vong, thì lúc đấy chúng ta thực sự là sống chung COVID.
Vâng ạ, như vậy có thể thấy là có rất nhiều công việc đang đặt ra với hệ thống y tế để mà có thể phòng chống được dịch bệnh. Nhưng bên cạnh việc chấn chỉnh công tác phòng chống dịch thì theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, việc đi ngược lại cái tinh thần của nghị quyết 128 của một số địa phương thì có nên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương này không ạ? Khi mà làm ảnh hưởng đến cái việc phục hồi sản xuất hay là cái việc đi lại của người dân ạ?
Thực ra thì có một số cái việc mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi là không làm được thì ta sẽ tìm cách là cấm. rõ ràng là trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta thấy cái trách nhiệm của người đứng đầu cũng hết sức quan trọng. Người đứng đầu sẽ có trách nhiệm liên quan đến ngoài cái việc là ngăn chặn những cái nguy cơ mà có thể bị phát dịch, thì có những cái vai trò trong cái việc mà hỗ trợ cho hệ thống y tế, hỗ trợ cho cái chính quyền địa phương, hay là hỗ trợ cho chính các cái hoạt động thông thường này và phòng chống dịch như thế này, thì mới có thể là thực sự là chúng ta vừa là an toàn sống chung với dịch, vừa phát triển kinh tế được. Còn tất cả các biện pháp ngăn chặn thực sự là giai đoạn trước rất có giá trị trong cái quá trình chống dịch, nhưng mà khi mà chúng ta đã quyết định là chúng ta phát triển kinh tế, chúng ta sống an toàn, thì nó phải có cái sự linh hoạt, mà mọi cái việc làm mà mang cái tính cứng nhắc, không có cái sự phối hợp thì nó sẽ ảnh hưởng cho cái hoạt động chung của cả nước chứ không phải chỉ riêng một.
Vâng ạ, như vậy rõ ràng có thể thấy là các giải pháp kiểm soát dịch trong thời gian này cần được thực hiện linh hoạt, phù hợp với cái tình hình chung của cả nước, và đặc biệt là cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo là những chính sách đưa ra không bị cứng nhắc và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi.